Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 8 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh phong trào thi đua, dân vận khéo. Thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai xây dựng mới chợ Sa Sàng. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đẩy mạnh phong trào thi đua, dân vận khéo với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo sự lan tỏa sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 394 mô hình, trong đó có 354 mô hình tập thể, 40 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình, điển hình xuất hiện đã khơi dậy tiềm năng, phát huy sức mạnh, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu rà soát, lựa chọn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022. Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Hội đồng thẩm định mô hình, điển hình dân vận khéo năm 2022. Kết quả có 12 mô hình dân vận khéo được công nhận cấp thành phố, 41 mô hình dân vận khéo được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng.
Nhằm quảng bá sản phẩm nông sản và giới thiệu sản phẩm ô cốp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Festival Nông sản Ô cốp Làng nghề gắn kết du lịch 2023. Festival dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Để phối hợp tổ chức thành công Festival Nông sản Ô cốp Làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị liên quan. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phường xã, doanh nghiệp, lựa chọn các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, chế biến nông sản, nông nghiệp, làng nghề, gắn kết du lịch, sản phẩm tiềm năng thế mạnh của thành phố để tham gia trưng bày, giới thiệu tại festival. Phòng Đô thị tham mưu cấp giấy phép sử dụng tạm thời và bàn giao mặt bằng lòng đường vỉa hè khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Thái Nguyên để triển khai lắp dựng gian hàng và Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương để tổ chức trông giữ xe theo quy định. Tham mưu triển khai việc cắm biển chỉ dẫn giao thông tạm thời để phân luồng giao thông khu vực tổ chức festival theo quy định. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị, Công an thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố đảm bảo hoạt động của tất cả hệ thống đèn cao áp tại quảng trường vào các buổi tối từ 18 giờ ngày 30 tháng 11 đến hết ngày 4 tháng 12, đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra festival, xây dựng kế hoạch cử lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, v.v. Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công an phường và các ngành chức năng của địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại khu vực diễn ra festival. Phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giải tỏa các lều quán, mái vẩy, bán hàng rong làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm trông giữ xe, tiến hành dịch vụ trông giữ xe, niêm yết giá và chịu trách nhiệm về giá dịch vụ trông giữ xe theo quy định. Với mục tiêu hỗ trợ gia đình hộ nghèo có chỗ ở kiên cố, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 11 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Trong đó xây dựng mới 3 nhà cho 3 hộ gia đình tại hai phường Phú Xá, Tích Lương, sửa chữa 8 nhà tại các xã phường Phúc Hà, Huống Thượng, Quan Triều, Cao Ngạn, Trung Thành, Thịnh Đức, Phúc Xuân. Các hộ gia đình xây dựng mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng trên nhà, sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng trên nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ là 310 triệu đồng, nguồn vốn từ Quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên. Để chương trình xây dựng mới, sửa chữa nhà ở được triển khai đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, căn cứ trên nhu cầu đăng ký của từng hộ dân thực hiện rà soát, thẩm định, đồng thời giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng, sửa chữa các công trình đảm bảo chất lượng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn 539 hộ nghèo, cận nghèo 602 hộ. Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, thành phố Thái Nguyên còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác như tặng quà vào các dịp lễ Tết, hỗ trợ vay vốn, tiền điện, nước sinh hoạt. Theo thống kê của thành phố, đầu năm 2021, số hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 590 trên 667 hộ nghèo, bằng trên 88%, 631 trên 657 hộ cận nghèo đạt trên 96%. Để đạt được mục tiêu 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, ít nhất 70% hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố thực hiện các giải pháp để giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo. Tính đến đầu tháng 9 năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ nước sạch sinh hoạt cho 16 hộ với mức hỗ trợ 5 triệu đồng trên hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng. Đến nay, toàn thành phố đã có 526 trên 539, bằng 97,58% hộ nghèo, 602 trên 602 hộ cận nghèo, đạt 100% được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vượt chỉ tiêu kế hoạch. 513 trên 539 đạt gần 96% hộ nghèo và 593 trên 602 bằng 98,5% hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, vượt chỉ tiêu giao. Để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân có thêm điều kiện vận động tăng cường sức khỏe, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng công trình khu tập thể dục liên hoàn trên địa bàn. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, thành đoàn đã hỗ trợ xây dựng được 23 khu với tổng kinh phí 414 triệu đồng. Trong đó, từ đầu năm 2023 đến nay, thành đoàn đã hỗ trợ 8 công trình cho 6 địa phương, gồm Phúc Xuân, Quan Triều, Phúc Triều, Tích Lương, Thịnh Đức, Quyết Thắng. Mỗi công trình khu tập thể dục liên hoàn có từ 4 đến 5 thiết bị, như máy xoay eo, lắc ngang hông, xoay vai gáy, máy chèo thuyền, máy tập chạy bộ. Kinh phí hỗ trợ từ 15 đến 20 triệu đồng trên một khu, tùy vào số lượng thiết bị. Nguồn kinh phí hỗ trợ được vận động đóng góp tự nguyện từ các đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đối tượng hỗ trợ tập trung vào các khu dân cư, trường học có nhu cầu tại địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh việc hỗ trợ, Thành đoàn Thái Nguyên cũng tuyên truyền, vận động các địa phương chủ động lắp đặt các khu tập thể dục liên hoàn. Tính đến nay, người dân đã tự đóng góp lắp đặt khoảng 50 khu tập thể dục, phục vụ nhu cầu tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe. Để thực hiện dự án xây dựng chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ, ngày 5 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức cho các hộ đang kinh doanh tại chợ cũ sang vị trí chợ tạm, được xây dựng tại vị trí lô đất tiếp giáp đằng sau chợ hiện hữu, thuộc phạm vi mặt bằng dự án khu đô thị Thái Hưng Eco City. Đây là khu đất bãi đỗ xe trong tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng P02. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, các hộ đang kinh doanh tại chợ Gia Sàng là 168 hộ được phân thành 14 nhóm ngành hàng kinh doanh. Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập 2 tổ bốc thăm để bố trí, sắp xếp lại vị trí bán hàng. Đã có 142 hộ tham gia bốc thăm, 10 hộ không đến bốc thăm, 12 hộ từ chối nhận giấy mời đến bốc thăm, 2 hộ bỏ kinh doanh so với danh sách đã thống kê, 1 hộ thống kê trùng và 1 hộ chuyển sang kinh doanh không cố định. Buổi bốc thăm diễn ra khách quan, công bằng, dân chủ, công khai và minh bạch trước sự chứng kiến của các cá nhân, hộ kinh doanh và sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thanh tra nhân dân phường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh. Sau khi bốc thăm, nếu đủ điều kiện ký hợp đồng, các hộ tiểu thương phải thực hiện ngay việc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ ô, quầy, kiosk và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và theo hợp đồng. Các cá nhân, hộ kinh doanh phải kinh doanh đúng ngành hàng đã đăng ký để bốc thăm và ký trong hợp đồng. Việc di rời các hộ kinh doanh sang chợ tạm sẽ được thực hiện đến ngày 9 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng xuống cấp của chợ Gia Sàng, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án xây dựng chợ truyền thống kết hợp với trung tâm thương mại, dịch vụ Gia Sàng. Dự án có quy mô 5 tầng với tổng diện tích sàn trên 11.600 m², trong đó tầng 1 là chợ truyền thống với 170 gian hàng, tầng 2, 3, 4, 5 là trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê. Dự án được triển khai tại vị trí chợ hiện có, với tổng diện tích khu đất trên 3.000 m², tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 97 tỷ đồng. Chợ Gia Sàng được xây dựng cách đây hơn 30 năm, do được đầu tư xây dựng từ lâu cùng với việc không được sửa chữa thường xuyên, nên hạ tầng tại chợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái che tại các gian hàng đến nay sập sệ. điện chiếu sáng do các tiểu thương tự đấu nối nhằng nhịt, tiềm ẩn nguy cơ cao, mất an toàn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao thương hàng hóa. Trước thực trạng này, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có chủ trương kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án xây dựng chợ truyền thống kết hợp với trung tâm thương mại, dịch vụ đã được người dân cũng như các tiểu thương đồng tình ủng hộ. Bà Dương Thị Hồng Hiệp, Tổ trưởng Tổ 9, phường Gia Sàng cho biết, người dân chúng tôi, đặc biệt là hầu hết các hộ kinh doanh đều rất phấn khởi. Khi có chủ trương này, tổ dân phố đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện thông báo tới nhân dân bằng nhiều hình thức như căng treo băng rôn, tuyên truyền qua Zalo, thông báo qua các cuộc họp. Chị Trần Thị Hải, tiểu thương ở chợ Gia Sàng cho biết, chợ này xây dựng từ rất lâu nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Nếu thời tiết bình thường thì chúng tôi kinh doanh đỡ vất vả. Trước khi trời hễ mưa thì nước không thoát, ngập như ao. Chúng tôi mong muốn chợ mới sớm được triển khai xây dựng để các tiểu thương ổn định kinh doanh. Khi tỉnh có quyết định phê duyệt phương án đấu giá đất với nhiệm vụ được giao, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng triển khai các nội dung theo quy định. Ông Nguyễn Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng cho biết, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng đã mời các hộ tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ để thông tin về dự án xây dựng chợ truyền thống kết hợp với trung tâm thương mại, dịch vụ Gia Sàng. Thông qua hội nghị này, Ủy ban Nhân dân phường đã giải đáp, làm rõ mọi thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các hộ kinh doanh. Qua nắm bắt, chủ trương này hầu hết các hộ kinh doanh đồng tình ủng hộ. Song song với công tác phổ biến về chủ trương, quy mô đầu tư dự án mới để đảm bảo cho việc kinh doanh của người dân thuận lợi, Ủy ban Nhân dân phường đã tiến hành bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời cho các tiểu thương sau khi di rời. Theo đó, khu vực chợ tạm cách chợ cũ khoảng 100m với tổng diện tích gần 3.000m2, quy mô 5 khu chức năng với gần 170 gian hàng. Hiện nay, cơ sở hạ tầng tại khu vực chợ tạm đã được đầu tư cơ bản đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh, buôn bán cho người dân. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhà đầu tư sau khi chúng đấu giá phải có trách nhiệm bố trí, sắp xếp khoảng 170 gian hàng để các tiểu thương tại chợ cũ vào kinh doanh. Giá cho thuê theo quy định hiện hành của nhà nước.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: trộm cắp tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2023, tại công trình khu nhà ở của ông Trần Đông Hải, sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, thuộc xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Chị Trần Thị Mơ, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm 7, xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, là quản lý công trình, phát hiện bị mất 2 cục đẩy công suất âm thanh, tổng trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng. Kiểm tra camera tại công trình phát hiện khoảng 18 giờ 35 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023, có 2 nam thanh niên đến trộm cắp số tài sản trên. Vụ thứ hai, khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2023, Nguyễn Văn Hanh, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 23 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đến cửa hàng tạp hóa thuộc tổ 2 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, do bà Vũ Thị Nhung, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tổ 2 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên làm chủ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thấy cửa hàng không có người trông coi, Hanh đã lấy trộm số tiền 2.905.000 đồng tiền mặt để trong tủ tại cửa hàng. Sau đó bà Nhung phát hiện và hô hoán. Hanh điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì bị quần chúng nhân dân khống chế và giữ lại. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 23 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 430 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm, thu 3,75 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 188 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2 xe ô tô, 87 xe mô tô, xe gắn máy và 99 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 37 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 185 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 469 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 71 trường hợp, nhắc nhở 122 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 12 trường hợp vi phạm. Tình trạng thanh thiếu niên phạm tội trên đường phố. Thực trạng, trong thời gian vừa qua, không chỉ địa bàn thành phố Thái Nguyên mà trên địa bàn cả nước ta đã nổi lên tình trạng thanh thiếu niên phạm tội trên đường phố. Có thể thấy rằng, vi phạm pháp luật ở độ tuổi thanh thiếu niên không phải là hiện tượng mới. Song một số vụ việc mang tính chất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây đã và đang là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em và cũng là vấn đề cấp bách cần các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội ngăn chặn. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến giao thông đô thị gây mất an ninh trật tự hay còn gọi là tội phạm đường phố diễn biến khá phức tạp. Đáng chú ý còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với tính chất manh động, liều lĩnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố 5 vụ, làm rõ trên 50 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm đường phố, bao gồm các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản. Đáng chú ý, số đối tượng dưới 18 tuổi chiếm khoảng 70%. Phương thức hoạt động. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện các nhóm nam thanh niên tụ tập điều khiển xe mô tô không biển số, nẹt ga, bốc đầu, bấm còi inh ỏi, dàn hàng ngang, phóng nhanh vượt ẩu. Có đối tượng còn đe dọa, ném chai bia xuống lòng đường, tấn công người đi đường, gây ra cảm giác bất an cho người dân tại nơi công cộng, trên đường giao thông. Số đối tượng này thường lập ra những hội nhóm trên mạng xã hội. Tại đây, các đối tượng đăng tải hình ảnh cầm hung khí, clip điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên đường, hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn, mang theo hung khí gồm dao nhọn hay còn gọi là phóng lợn, kiếm tự chế, vỏ chai bia, điều khiển xe máy không gương, tháo biển kiểm soát để đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, thậm chí thực hiện hành vi cướp tài sản. Nguyên nhân, có rất nhiều thanh thiếu niên không biết được việc làm sai trái của mình bị pháp luật xử lý. Nhiều em bị dụ dỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật. Sở dĩ dẫn tới nguyên nhân này, một phần là do nhận thức còn hạn chế của thanh thiếu niên về các quy định pháp luật, một phần do định hướng của gia đình, nhà trường, xã hội đối với lứa tuổi thanh thiếu niên chưa đạt được hiệu quả. Số trẻ em vi phạm pháp luật thường sống trong môi trường thiếu lành mạnh, bố mẹ không quan tâm, có những trẻ hoàn cảnh đáng thương như bố mẹ ly hôn, bố mẹ đang chấp hành án phạt tù, bố hoặc mẹ đã tử vong. Từ đó nhiều thanh thiếu niên phát triển theo chiều hướng lệch lạc và tạo nên hành vi nổi loạn, bất cần hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu. Ngoài ra, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, lối sống hưởng thụ, thực dụng đã và đang tồn tại ở một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội trong thanh thiếu niên. Biện pháp phòng tránh. Pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành đã có quy định rất cụ thể về việc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy định cụ thể tại một trong các điều của Bộ luật hình sự như tội giết người, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, cướp tài sản, cướp giật tài sản, tổ chức đua xe trái phép. Còn người từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm. Các cơ quan chức năng cần xây dựng các chuyên đề để tìm kiếm những giải pháp đấu tranh, phòng ngừa gia tăng xu hướng trẻ hóa tội phạm một cách phù hợp, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật đến đối tượng thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng các mô hình phòng ngừa, quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng, quản lý cảm hóa người chưa thành niên có quá khứ vi phạm pháp luật đang sinh sống tại địa bàn, khu dân cư. Đối với công tác xử lý các vi phạm của người dưới 18 tuổi, cần tăng cường áp dụng các biện pháp giáo dục, đặc biệt từng bước tăng cường sự đa dạng và chất lượng của chương trình giáo dục, phục hồi tại cộng đồng với sự tham gia chủ động tích cực của gia đình, nhà trường, cộng đồng. Về phía gia đình và xã hội, cần quan tâm đến tâm lý lứa tuổi, có biện pháp giáo dục phù hợp để tạo sự gần gũi, chia sẻ từ phía các em đến gia đình. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định. Người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định. Không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.